thí mà không thấy gì, mình là người thí, không thấy tài sản của mình bố thí, không phải là thấy người gì, không thấy người đứng lên nhận cái vật bố thí của chúng ta, đó mới gọi là bố thí ba la mật. Đấy mới gọi là bố thí ba la mật. Cúng dường mà không thấy là gì, Phật là người nhận cúng, Bồ Tát là người nhận cúng, thầy là người nhận cúng, ta là người dâng cúng, và tài sản, tài vật mà mình gì, mình đem dâng cúng, đó mới gọi là chân thực cúng dường. Đấy mới gọi là cúng dường ba la mật. Còn cúng dường mà còn thấy là gì? Thấy là mình là người cúng, Phật là đối tượng để cúng, chư tăng là đối tượng để cúng, và mình cúng được bao nhiêu tiền, mỗi một tháng mình cúng được bao nhiêu, đó gọi là cúng dường còn gì, hữu hình hữu tướng. Mà cúng dường hữu hình hữu tướng, tức là có hình có tướng đó, thì cái phúc báo còn ở trong nhân thiên này.
Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị xem phần kinh văn trang số 25. Hôm qua chúng ta đang học đến cái đoạn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nói về cái nhân duyên vô lượng vô biên A Tăng thì kiếp về trước. Bây giờ có một Đức Phật tên là Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Phạn Hạnh Như Lai ra đời, và có con của một vị trưởng giả. Thấy tướng hảo của Đức Thế Tôn đó trang nghiêm đẹp đẽ, cho nên cũng phát nguyện là mình cũng muốn được như thế, cho nên bạch hỏi với Đức Phật ấy rằng: tu hạnh nguyện gì, gieo nhân duyên công đức gì mà được tướng hảo trang nghiêm như thế? Thì hôm nay chúng ta học vào phần tiếp theo ở trong văn kinh để biết rõ được do cái nhân duyên gì mà các Đức Phật trong mười phương đều được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ như vậy. Đồng thời cũng biết được là Đức Sư Tử Phân Thấn Như Lai, Sư Tử Phân Thấn Cụ Tục Vạn Hạnh Như Lai tu hạnh gì, nguyện gì mà được cái tướng hảo như thế. Các vị đóng mấy cái cửa ngoài cho nó đỡ cái tiếng ồn. Ở trong văn kinh chúng ta thấy là lúc bấy giờ Đức Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo với quan ông trưởng giả kia rằng: muốn chứng được thân tướng trang nghiêm tốt đẹp này, thời phải trải qua kiếp số rất là lâu xa, tế độ cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh đều dứt trừ được hết thảy khổ não và được giải thoát. Chúng ta thấy qua cái lời thưa thỉnh của quan ông trưởng giả, làm như thế nào, tu nhân gì, duyên gì mà được cái tướng hảo trang nghiêm tốt đẹp lạ thường như vậy, thì chúng ta thấy ở trong văn kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn lại lời dạy của Đức Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Phạn Hạnh Như Lai, dạy bảo cho quan ông trưởng giả kia rằng á, muốn chứng được cái thân tướng trang nghiêm tốt đẹp này á, thời phải trải qua kiếp số rất là lâu xa, tế độ cho vô lượng các loại chúng sinh đều dứt trừ được hết thảy khổ não và đều được giải thoát, thì mới được cái, mới chứng được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế. Tức là phải có vô lượng vô biên công đức mới được trang nghiêm thân thể tướng hảo như thế. Mà muốn đạt được vô lượng công đức trang nghiêm như vậy á, thì phải tế độ cho vô lượng chúng sinh thì mới có được vô lượng công đức. Cho nên á, chúng ta thấy ở đây tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát vì thấy cái tướng hảo của Phật mà phát đại bồ đề tâm, muốn được cái tướng hảo của mình cũng được như tướng hảo của Đức Phật Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Phạn Hạnh Như Lai. Sau khi hỏi như vậy, chúng ta thấy rằng á, được nghe Đức Như Lai đó nói như vậy, thì chúng ta thấy
Ở trong đoạn văn kinh tiếp theo, để cho làm rõ hơn, chúng ta thấy trong đoạn văn kinh tiếp theo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó lại bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng á, Quan Ông trưởng giả vừa nghe xong rồi liền phát đại nguyện rằng, phát như thế nào chúng ta nghe này: con nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp, xin vì hết thảy chúng sinh đang chịu khổ não trong sáu đường mà dùng các phương tiện khuyên răn dạy bảo, khiến cho chúng đó đều được giải thoát, thì bản thân con mới chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. À, thì chúng ta thấy đó là lời gì? Lời phát nguyện của Quan Ông trưởng giả, tức là tiền thân của Địa Đẳng Vương Bồ Tát. Đấy gọi là gì? Gọi là phát đại nguyện, hay chúng ta thường nghe là nói là phát đại Bồ Đề tâm. Đó. Chúng ta thấy là có các vị tiểu Bồ Tát sơ phát tâm á, thì thường là gì? Phát Bồ Đề tâm. Như chúng sinh chúng ta, hàng phàm phu tục tử chúng ta, tín đồ Phật tử tăng ni mới học đạo chúng ta thì thường gọi là gì? Phát Bồ Đề tâm để cầu đạo. Nhưng còn là Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiền thân của Ngài khi mới phát tâm, Ngài đã phát gì? Phát đại Bồ Đề tâm rồi. Đại tức là gì? Là to, là lớn. Bồ Đề tâm tức là cái tâm chân thật, cái tâm từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, cái tâm là thương xót chúng sinh như người mẹ thương con đỏ, vân vân, đó gọi là Bồ Đề tâm. Cái tâm không chỉ cầu thoát khổ, tu tập mong thoát khổ cho bản thân, mà còn cầu cho tất cả chúng sinh đều được thoát ly sinh tử, chứng đắc viên mãn vô thượng Bồ Đề, đó gọi là đại Bồ Đề tâm. Mong muốn cho chúng sinh đều được như mình, và được thậm chí là còn được trước cả mình như là Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó gọi là phát đại Bồ Đề tâm. Còn chúng ta hay đến chùa thường hay nghe thấy cái từ gì? Bạch thầy, con phát tâm Bồ Đề cúng dường gì? Một pho tượng. Hoặc con phát Bồ Đề tâm cúng dường gì? Một cái cây để cúng vào chùa, để làm trồng cây phúc cho gì? Cho gia đình và cho con cháu nhiều đời về sau, vân vân chẳng hạn. Hay là con muốn gì? Cúng dường cái này cái nọ cái kia. Con phát Bồ Đề tâm cúng dường cái này cái nọ cái kia, vân vân chẳng hạn. Ấn tống kinh sách, làm chùa tô tượng đúc chuông, vân vân. Cái đó chúng ta thấy thì mới là chỉ là phát Bồ Đề tâm thôi. Tức là khởi được cái tâm thiện, xả bỏ được tài vật, và hướng tới cung kính cúng dường Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Đó gọi là phát Bồ Đề tâm. Còn á, ở đây gọi là phát đại Bồ Đề tâm á, tức là phải phát nguyện như Địa Tạng Vương Bồ Tát này này, hoặc tương tự giống như thế, là đời đời kiếp kiếp, xin vì hết thảy chúng sinh đang chịu khổ não trong sáu đường mà dùng các phương tiện khuyên răn dạy bảo, khiến cho chúng đó đều được giải thoát, thì bản thân con gì mới chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề. Họ được giải thoát hết thì con mới chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề. Và chúng ta nhìn cái ở xuống dưới ban Địa Tạng, chúng ta thấy là có cái câu đối rút ra ở trong kinh Địa Tạng bằng Hán văn đó: chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Đấy là cái câu đối nổi tiếng nói về hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thế nào là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề? Dịch sang chữ vở nghĩa của Việt Nam của chúng ta: chúng sinh độ hết, phương chứng có nghĩa là gì? Là mới chứng gì? Bồ Đề, tức là thành Phật đó. Bồ Đề cũng là thành Phật. Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chứ vị không á, có nghĩa là chưa không, chứ vị có nghĩa dịch là chưa. Địa ngục vị không có nghĩa là địa ngục gì? Chưa chống không á, tức là địa ngục gì? Chưa hết sạch, chúng sinh ở trong đó á. Thể bất thành Phật tức là thể gì? Thể nguyện cũng chưa thành Phật. Tức là còn chúng sinh thì Ngài gì? Ngài Địa Tạng thể chưa thành Phật. Đó gọi là phát đại Bồ Đề tâm. Rất ít những vị Bồ Tát, những vị Phật trong quá khứ, hiện tại cũng như vị lai sau này có thể phát được cái đại đạo tâm như thế. Cho nên á, chúng ta phải hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, gọi là vua của các gì, các hành nguyện là như thế. Trong tất cả các đại nguyện thì đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Là thâm sâu nhất, là cao tột nhất và là rộng lớn nhất. Chúng ta thấy nguyện của các đức Phật khác, các vị đại Bồ Tát khác còn có gì? Có ngày thành Phật được. Nhưng còn đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta thấy có bao giờ cho địa ngục hết chúng sinh đâu. Chúng sinh này ra thì lại chúng sinh khác nó vào. Nói ngay thì chúng ta đây thôi, ai dám chắc là chúng ta ở trong đạo tràng này tất cả đều được giải thoát trong một đời một kiếp? Không có. Chắc chắn là không có. Chúng ta muốn biết được chúng ta có giải thoát hay không, hãy nhìn ngay vào cuộc sống thực tại của chúng ta. Chúng ta có buông xả được không? Hay chúng ta vẫn còn chấp trược? Chúng ta vẫn còn tham đắm? Chúng ta vẫn còn sân giận? Chúng ta vẫn còn si mê? Nhìn lại ngay cái bản tâm của mình thôi, tức là cái tâm gốc của mình thôi. Khi ngồi đang học Phật ở đây á, thì tâm chúng ta có vẻ như là gần với Phật, có vẻ như là tương ưng với gì, với pháp của Phật. Nhưng sau ngày mai, hết 3 ngày chúng ta ra về cuộc sống đời thường, nhuốm bụi trần ai nó gì, nó khiến cho chúng ta rất khó để mà gột sạch được cái thân tâm của mình trong một thời gian ngắn tu tập. Cho nên những tập khí, những thói hư tật xấu nhiều đời nhiều kiếp của mình á, nó lại ùn đùn, nó lại kéo về. Sau khi ra khỏi ngôi chùa này á, những cái tập khí tham sân si nó lại ùn đùn, nó dồn về. Chúng ta tu được 2-3 ngày công đức, trả được một chút cái nợ tiền kiếp, thì oan gia trái chủ nó lại ầm ầm nó kéo đến, nó đòi nợ chúng ta. Rồi thiên ma, rồi các loại quỷ thần ma, nó sợ chúng ta thì là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, đệ tử của A Di Đà Phật, đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát vân vân sẽ sớm được giải thoát, thoát ly sinh tử. Nó mất đi kẻ hầu người hạ, mất đi một người gì, một quyến thuộc, cho nên nó đến để nó ngăn cản đường đi của chúng ta, nó tìm cách để cản bước giải thoát phát nguyện vãng sinh Tây Phương của chúng ta. Đó, không phải đơn giản các quý vị. Cho nên có thể nói hiện ra là gì, là thuận duyên khiến cho chúng ta rất khó để tu. Thế nào là hiện ra thuận duyên khiến chúng ta khó tu? Ví dụ chúng ta yêu đứa cháu đó, yêu đứa cháu nội, yêu đứa cháu ngoại, yêu lắm ấy, đáng nhẽ là bình thường ra nó khỏe mạnh á, thì chúng ta thì có thể xa rời cháu mỗi ngày vài tiếng đồng hồ để tụng kinh niệm Phật tu hành được. Những điều này nó làm cho gì? Nó làm cho đứa cháu nội hoặc đứa cháu ngoại chúng ta, hoặc đứa con trai, đứa con gái của chúng ta, hoặc người thân của chúng ta, ốm đau, sốt nóng, sốt lạnh, sình sịch lên một chút á, khiến cho chúng ta gì? Chúng ta thương nó quá, chúng ta không thể rời bỏ nó được. Và chúng ta gì? Ngồi bên cạnh người thân của chúng ta để chăm sóc. Hoặc là gì? Ông chồng, ông thương ta quá, đi 3 ngày về, ông ấy nhớ, cho nên ông ấy bắt là gì? Về là cứ phải ở bên cạnh ông để đọc sách, đọc thơ cho ông nghe, vân vân chẳng hạn. Đấy cũng là một cái gì? Thuận duyên khiến cho chúng ta, cho ta muốn tu. Nhưng ông bảo thôi, bà đi 3 ngày rồi, bà ở với gì? Ở với Phật 3 ngày. Thậm chí xin lỗi các vị, cách đây mấy hôm tôi còn có cái thông tin bảo là ở trên sân Tây có một Phật tử hay đi vào chùa đây, nhưng về ông chồng đó yêu vợ quá. Năm nay là gần 80 tuổi rồi các cụ ạ, các Phật tử ạ. Nhưng mà do yêu vợ quá là gì? Vợ đi chùa vẫn còn ghen. Và ghen đến nỗi là thế nào? Mọi người đến hỏi thăm là bà đi đâu? Bảo bà đi với ông sư mất rồi. Thế gần 80 tuổi rồi vẫn còn ghen vì yêu vợ quá, thương vợ quá, cho nên bảo bà đi chùa, bà đi với ông sư mất rồi. Có nghĩa là bà đi vào chùa mất rồi, nhưng mà vì giận quá cho nên là thấy bà ấy đi, giận quá, đi nhiều quá. Mà cũng có phải đi nhiều đâu, một tháng có 7 ngày hoặc 3 ngày hoặc có pháp hội bà mới vào thôi, không tu ở nhà thôi. Nhưng mà do yêu thương vợ quá, không muốn gì xa nhau, cho nên nghĩ ngợi và phát biểu những cái câu mà chúng ta thấy là cũng không thể chấp nhận được. Bà đi với ông sư rồi, mà ông sư thì ông sư còn bằng tuổi cháu của mình thôi, tuổi con còn không bằng tuổi cháu của mình thôi mà nói như thế. Cho nên bà nói là bà đi với Phật rồi thì tốt hơn. Bà đi với Phật thì có khi lại hiểu lầm, là có khi lại chết rồi thì lại nguy. Cho nên chúng ta thấy đấy là gì? Đấy cũng là một cái thuận duyên, nó sẽ cũng cản bước đường đi của chúng ta. Vì sao mà có thuận duyên như thế? Bình thường trước đây thì không sao, nhưng chúng ta tu được một chút á, thiên ma ba tuần nó mượn cái tâm của người thân của mình. Ví dụ cái trường hợp kia, nó mượn cái tâm của ông chồng, nó bảo rằng thôi, nó xúi. Ông mà không giữ lấy vợ của ông ấy, vợ của ông hơn 80 tuổi, nó vào chùa khi nó ngoại tình bông sư thì chết. Đó. Cho nên á, nghĩ ngợi thì nghĩ ngợi nằm là nghĩ ngợi vớ vẩn, nghĩ ngợi linh tinh, nghĩ ngợi đủ các thứ. Cho nên bằng tình mọi cách là gì? Mình phải giữ vợ mình lại ở nhà, không cho đi chùa nữa, rồi không cho gì tụng kinh nữa. Nếu nó còn tụng kinh tức là nó còn nhớ tới ông sư, còn nhớ gì tới ông Phật. Cho nên á, nó vào chùa có khi mình mất vợ với ông Phật và mất vợ với ông sư. Cho nên tốt nhất là giữ ở nhà. Đấy. Chúng ta thấy bình thường thì không phải tâm ông như thế, nhưng mà gì? Do thiên ma, do ác ma, do quỷ thần, nó phá đạo chúng ta, nó không muốn cho chúng ta tu, không muốn cho chúng ta giải thoát, muốn cho chúng ta mãi mãi là quyến thuộc của nó, là kẻ hầu người hạ của nó. Cho nên nó mượn chính người thân của chúng ta thể hiện ra cái gì? Cái lời nói và hành động như thế, cản bước đi về Tây Phương Cực Lạc của chúng ta, cản bước tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện của chúng ta. Cho nên nó khó như vậy các quý vị. Người xuất gia cũng có cái khó của người xuất gia, người tại gia cũng có cái khó của người tại gia, nhất là cái thời mạt pháp này các quý vị. Cho nên á, chúng ta đừng có nghĩ rằng á, nghịch duyên mới khó tu, còn thuận duyên thì chúng ta vượt được. Đừng nghĩ như thế. Các tổ ngày xưa á, thường hay nói là gì? Nghịch duyên á, tuy là gì, nó ức chế một tí nhưng mà nó còn dễ vượt qua. Nhưng còn thuận duyên á, nó cứ dòng như dòng nước chảy, con thuyền ở trên dòng nước chảy, chúng ta thấy nó gì, nó cứ chảy lờ đờ, nó chảy như vậy. Nhưng chúng ta nếu không á, không cắm neo xuống dưới đáy sông, nếu chúng ta muốn dừng thuyền ở một chỗ, chúng ta buông mái chèo ra và chúng ta nghỉ một giấc á, thấy là thôi mệt rồi nghỉ một giấc, nước chảy rất là gì, êm đềm thế này, cảnh quan hai bên bờ sông thơ mộng như thế, đẹp như thế, trên rừng dưới sông đẹp như thế, cảnh quan như thế này, thôi nán lại dừng chèo một chút, ngả lưng ngắm trời một tí, khi nghỉ được một chút tỉnh dậy thì sao cái cảnh đẹp nó đông mất rồi, chúng ta trôi tịt tút xuống dưới hạ lưu con sông, rồi thậm chí là ra ngoài tận gì tận ngoài bờ biển rồi. Mà người tu của chúng ta, Phật và các tổ nói là gì? Giống như người bơi ngược dòng sông ấy. Tức là đi ngược dòng sông sinh tử mà. Muốn thoát ly sinh tử luân hồi thì giống như người gì? Bơi qua con sông từ cái đầu lên tới, từ cuối con sông lên tới đầu nguồn ấy. Leo lên cái cội nguồn của gì? Của con sông, lên tới cái đỉnh núi, cái nơi mà từng giọt nước đầu tiên tí tách chảy xuống và gì? Hội tụ thành một dòng sông nhỏ, xong rồi những dòng sông nhỏ hội tụ thành sông lớn, vân vân. Đó. Người tu học cầu giải thoát của chúng ta, cho nên trong kinh Phật với các tổ dạy là giống như người bơi ngược dòng sông. Nếu muốn dừng thì phải cắm neo lại. Còn nếu không cắm neo lại thì con thuyền chúng ta sẽ bị gì? Để trôi tụt xuống dưới cuối sông vậy. Đó, cho nên các tổ mới nói là nếu mà gặp á, nghịch cảnh thì chúng ta còn phòng trừ được, phòng bị được, còn đề phòng được. Chúng ta chỉ cần an nhẫn và chúng ta có thể vượt qua. Còn thuận duyên rất khó để cho chúng ta vượt qua. Có nghĩa tu trong nghịch cảnh còn khó hơn là tu trong thuận duyên. Đây là kinh nghiệm của các tổ ngày xưa nói rồi. Cho nên các quý vị đừng có nghĩ rằng vì vậy mà các vị thấy không? Đến chùa, các vị thấy tôi lúc nào gì? Trên bục giảng thì các vị nhìn thấy tôi hoàn toàn con người khác, rất gần gũi, rất thân thiện, rất từ bi, rất hỷ xả. Cái gì thì nói chung cái gì cũng gì, gần như trong con mắt của các vị cũng tốt đẹp lắm, gần gũi lắm, yêu thương lắm. Nhưng mà khi xuống khỏi bục giảng một cái, các vị thấy tôi hoàn toàn như một con người gì rất khác, lúc nào cũng gì cũng nghiêm khắc. Thậm chí chào hỏi thì gì, tôi chỉ gật đầu và niệm thầm A Di Đà Phật ở trong tâm hoặc gì trong môi thôi, để trả lời các quý vị thôi. Không có đoan đả, không có hồ hởi, không có phấn khởi khi mà thấy các vị đến. Thậm chí các quý vị đến là gì? Bảo là bạch thầy cho con gặp một tí con cúng giảng. Nhưng mà nói đến hai ba lần vẫn chưa thấy thầy gì, thầy đồng ý thầy tiếp. Thầy vẫn cứ gì đi loăng quăng, công việc phải xong hết đã thì có thể mới quay về mới tiếp mình được thì tiếp. Hoặc là bạch thầy con có việc cần muốn gặp thầy một tí. Vẫn chưa thấy thầy trả lời. Và có thì chúng ta thấy là gì? Ô, tại sao mình thấy thầy như con người, hai con người hoàn toàn khác? Ở trên bục giảng thì thầy nói rất là gần gũi, rất là thân thương, từ giọng nói cho đến cử chỉ hành động vân vân, ánh mắt nụ cười vân vân đều là thân thương cả. Nhưng xuống dưới tại sao thầy lại khác như thế? Vì tôi sợ gì? Tôi sợ quá thuận duyên thì rất khó để cho chúng tôi vượt qua được cái ngưỡng cửa đó. Vì sao? Vì cuộc đời chúng tôi phát nguyện xuất ra là để cầu giải thoát, cầu thoát ly sinh tử, chứ không phải là cầu quyến thuộc đâu. Các vị nên nhớ cho chúng tôi là chúng tôi xuất ra để cầu thoát ly sinh tử, chứ không phải là cầu quyến thuộc đâu. Cho nên nếu mà chúng tôi chỉ cần đưa ánh mắt nụ cười với các quý vị Phật tử chúng ta một cách là gì? Thân thiện quá, không có một cái bước ngăn, thì đương nhiên giữa chúng tôi với các quý vị nó giống như là một người bạn quá thân thiết. Mà quá thân thiết đó, thì sẽ không giữ được một cái khoảng cách, đó là thầy trò, không có một cái nhất, không có một cái vẻ oai nghi phép tắc để giữ cái thầy trò, cái lễ kính của gì, của Phật giáo. Thì chúng ta thấy rằng như vậy là khiến cho các Phật tử dần dần cũng sẽ gì, đi lầm đường lạc lối, kiêu căng ngã mạn. Gần Phật các cụ ngày xưa nói là gì? Gần chùa gọi bụt bằng gì? Bằng anh. Chính là như thế. Gần chùa gọi bụt bằng anh. Vì vậy các quý vị thấy không? Các chùa, đại đa số các chùa miền Nam tôi ít tiếp xúc không biết, nhưng miền Bắc chúng ta thấy các bà vái hộ. Các vị nhìn thấy các bà vái hộ chưa? Các bà vái hộ mà ở với thầy lâu á, gần như thành quỷ hết. Thế không thành Phật mà nói gì, thành quỷ hết. Vì sao thành quỷ? Vì á, cái quyền cao nhất trong một ngôi chùa đó là ông thầy trụ trì. Đến quyền cao thứ hai đó là gì? Bà vái hộ. Xong đến mới đến gì? Mới đến các sư ông, sư bác, các đệ tử của thầy trụ trì. Còn những người dân á, Phật tử ra chùa á, chào sư phụ mà không chào bà vái hộ thì gì? Chết với bà ấy. Tôi đi nhiều, tiếp xúc nhiều, tôi biết được điều đó. Và thực sự có điều đó. Cho nên cái quyền lực của bà vái hộ ở trong một ngôi chùa ở các tỉnh thành khu vực Bắc của chúng ta là lớn lắm. Trên thầy dưới vái. Vì sao? Vì cái ngày khi mới về nhận cái ngôi chùa đó, ông thầy đó quý gì? Quý cái bà vái hộ đó và gì, giao cho tất cả, thậm chí giao cho tay hòm chìa khóa, thậm chí là có những vị giao cho gì, tất cả những cái hậu phương ở trong ngôi chùa đó. Cho nên vị này nghĩ rằng tất cả những việc gì trong chùa ai cũng phải thông qua gì, thông qua mình thì mới gì, mới được lên tới thầy. Cho nên cái tâm kiêu căng cống cao ngã mạn bắt đầu từ đó khởi lên. Vì vậy chúng ta thấy đó, đi tu những Phật tử rất nhiều, những ngôi chùa khi mới bắt đầu vào cửa Phật học đạo thì rất là ngoan, rất là hiền, kính trên nhường dưới, câu câu đều gì, xưng Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đều chắp tay cung kính trước chư tăng. Nhưng học đạo được 5-7 năm rồi á, thì được một chút chữ nghĩa vào trong đầu mình rồi á, bắt đầu liền các cụ các tổ ngày xưa nói là chưa vào tai đã ra mồm, tức là mình nghĩ là mình học được khá rồi, giỏi rồi, bắt đầu là đi thuyết pháp, đi giảng đạo. Có không? Có rất nhiều. Và lập bè này phái nọ, hội này hội kia, và thậm chí xin thưa các quý vị, nhiều những cái tổ chức Phật tử Phật giáo bây giờ lại còn lợi dụng vào các việc là thành lập lên hội này hội kia để kiếm tiền nữa cơ. Nào là lập lên ban trở niệm này nọ kia để gì? Để kiếm tiền. Nào là lập lên ban đạo tràng này nọ kia để gì? Để kiếm tiền. Có, chúng tôi biết rõ cái điều đó. Cho nên xã hội cái thời mà pháp này Đức Phật nói là gì? Nó khó tu lắm, mà cũng khó nhận biết lắm. Nhìn bề ngoài á, họ như là một Phật tử thuần thành, như là một cái người hội trì Phật pháp, nhưng mà thực sự bên trong hành động việc làm của họ thì gì? Lại đang phá hủy Phật pháp, đang lợi dụng vào Đức Phật để kiếm cơm áo gạo tiền, nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, thậm chí là ăn chơi trác táng. Cho nên là chúng ta học Phật, chúng ta phải khiêm cung hạ mình cho đến gì? Đến phút chót. Phút chót là sao? Tức là cho đến khi chúng ta thành Phật thì mới gì? Thì mới xưng là vô thượng sĩ, mới xưng là gì? Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiền thể đế đan giải vô thượng sĩ, điều người trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đó, đến khi đó đầy đủ 10 hiệu như vậy, thành Phật đầy đủ 10 hiệu như vậy, chúng ta mới tự xưng là Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiền thể đế đan giải vô thượng sĩ, điều người trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Bằng không, nếu chưa thành tựu, chưa đạt được như thế, cho đến chúng ta thấy đến như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền bây giờ còn gì ạ? Còn khiêm cung hạ mình để tu hành gì? Hạnh nhẫn nhục. Để tu hành gì? Hạnh cung kính, khiêm nhường, cúng dường tam bảo cơ mà. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói về gì? Thuận duyên và nghịch duyên trong tu hành. Cái mà thuận duyên, chúng ta được người thầy trụ trì quý, chúng ta cũng rất dễ bị hỏng, rất dễ hỏng các quý vị. Chính bản thân tôi ngày xưa tôi cũng đã vướng phải những cái đó rồi. Tôi cũng gì, cũng quý một vài Phật tử, đi đâu cũng cho đi theo. Và sau này khi bắt đầu có chuyện và các Phật tử muốn gặp tôi thì đều phải gì, vì tôi gọi điện cho tôi ít khi tôi nghe điện thoại. Cho nên muốn biết tôi ở đâu hay muốn gặp được tôi toàn phải hỏi qua bà vãi và bà Phật tử ấy. Và sau khi ai cũng phải qua bà vãi bà Phật tử rồi thì đương nhiên khác. Khi mọi người không qua nữa hoặc thầy thì thầy thấy là không ổn, cho nên thầy muốn điều chỉnh cái hành vi hoạt động của thầy đối với gì, đối với các Phật tử ấy, thì họ lại không bằng lòng. Và sinh ra gì? Lại sinh sự sự sinh. Cho nên đây cũng là những cái kinh nghiệm. Và có thể là nói với các Phật tử chúng ta cũng như là các đệ tử của tôi, sau này có hành xử, có ra hoằng pháp, có hành xử, thì mình cũng đấy là những bài học kinh nghiệm. Không có nên để thân thiết quá với một Phật tử nào. Chúng ta càng bình thường được thì càng tốt. Thân thiết quá, cái thứ nhất là hại mình, hại người, khiến cho cái tình cảm thầy trò nó vượt quá cái mức quy định. Mặc dù á, ở trong đạo chúng ta không có một cái chuyện gọi là chuyện linh tinh về tình cảm nam nữ, nhưng mà vì gì? Tuổi có thể khác nhau một trời một vực. Ở ngoài đời thì các cụ thì bằng tuổi ông nội bà nội chúng tôi, trong ở ngoài đời thì chúng tôi là gì? Là cháu, thậm chí là chất của các cụ các Phật tử. Nhưng mà ở trong đạo thì nó lại ngược lại, thầy ra thầy, trò ra trò. Cho nên là nếu các vị thấy là gần gũi tôi nó hơi khó một chút, nhưng mà đó luôn cái tốt cho cả gì, cả tôi và tốt cho cả các quý vị. chúng ta có một cái khoảng cách nhất định để các quý vị luôn luôn giữ được cái tâm khiêm cung với Tam Bảo, với tất cả chư tăng khắp trong đất nước này, trong thế giới này, trong cõi Nam Thiền Bộ Châu này. Vì các quý vị cung kính tôi thì các quý vị sẽ cung kính các thầy khác, các vị tăng ni khác. Nếu các vị gần gũi tôi quá mà không coi tôi là một người thầy nữa thì đương nhiên là tất cả các vị tăng ni khác, các vị thầy khác, các vị cũng coi như thế thôi. Như vậy là mạn tăng. Ở trong đạo gọi là mạn tăng. Mạn tức là khinh mạn, tức là coi thường đó. Mà cái tội mạn tăng đó thì chúng ta biết là gì? Biết là trong kinh nói là chắc chắn sẽ sau khi chết đi sẽ ít nhất thì đọa vào làm loại gì? Loại súc sinh. Vừa vừa thì ngạ quỷ, nặng thì ở trong gì? Trong địa ngục. Đao sơn địa ngục, thiết thụ địa ngục, hàn băng, vân vân. Đó cho nên là các vị thấy mà chúng tôi khó với các quý vị chính là muốn cho các quý vị thoát ly ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Muốn cho các quý vị được sinh trời người và thậm chí là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới đó. Và chúng tôi cũng muốn gì? Muốn đạt được cái tâm nguyện bước đầu xuất ra của mình, cho nên mới phải sống như vậy đó. Chúng ta thấy rằng đấy, thuận duyên và nghịch duyên trong tu hành nó cũng có cái điểm yếu và điểm tốt nhất định như thế. Thôi chúng ta cứ lựa làm sao đó để cho vừa phải, cũng không quá gần mà cũng không quá xa. Xa quá thì chúng ta cũng không thể tu được, mà gần quá thì cũng không thể thành công. Cho nên chúng ta cứ vừa phải thôi. Làm sao thầy trò nó có một cái khoảng cách nhất định, nhưng chúng ta có thể nói cho nhau nghe được, chia sẻ giúp đỡ nhau được trên bước đường, sách tiến nhau được trên bước đường tu tập. Thế là ổn rồi. Tùy theo từng trường hợp mà chúng ta xử lý gần hay là xa. Thì đấy cũng nói, hôm nay cũng nói như vậy để chúng ta biết thêm được rằng còn ở đây, trong đoạn văn kinh này, chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiền thân của Ngài, cầu đạo Bồ Đề, Ngài phải phát đại nguyện như thế nào, nguyện độ tất cả chúng sinh. Và chúng tôi sau khi mà xuất gia rồi, đặc biệt là đọc được bộ kinh này, nghiên cứu và giảng dạy bộ kinh này, truyền bá bộ kinh này, chúng tôi thấy mình cũng phải học theo cái hạnh nguyện và việc làm của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên là dùng các phương tiện để dìu dắt chúng sinh, lấy giáo pháp của Đức Phật đó để chỉ bảo cho các quý vị, cho các Phật tử chúng ta, cho thiền nam tín nữ chúng ta là y giáo phụng hành, nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh này, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, ấn tống kinh sách và băng đĩa giảng văn phòng, nói chung là văn phòng phẩm Phật giáo. Nói nôm na dễ hiểu theo cái từ hiện đại bây giờ gọi là ấn phẩm các văn phòng phẩm Phật giáo để phát cho các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân họ được nghe, họ hiểu và họ đều phát Bồ Đề tâm. Học Phật và tu Phật để làm cái nhân lành hướng về đạo quả giải thoát ở kiếp này và kiếp sau. Trong kinh này nói đó, nếu thọ chỉ đọc tụng bộ kinh này được một bộ thôi mà nhất tâm thì sau khi xả bỏ báo thân này được sinh lên quái trời đau lợi 100 lần, và điều đặc biệt là vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác đạo, đường ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Chúng ta phải khởi được cái niềm tin chân chính. Đây là lời nói chân thành từ kim khẩu của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni, được 10 phương 3 đời chư Phật là đồng hộ trì, 10 phương Bồ Tát là đồng tán dương khen ngợi và y giáo phụng hành, 10 phương chư vị thiên long bát bộ đồng tuân thừa khâm phục và tu tập theo. Nay chúng ta là những phàm phu tục tử, sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Những cái khó đó chúng ta đã được đầy đủ viên mãn rồi, đã thành tựu được rồi, nay đừng bỏ lỡ qua. Chúng ta phải để noi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát, noi theo Quan Âm trưởng giả kia, Nói theo lời dạy của Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, dạy quan ông trưởng giả kia, cái cách gì để đạt được cái thân tướng trang nghiêm, vô lượng công đức, vô lượng tướng hảo, trí tuệ gì? Siêu việt, công đức viên mãn, như là mười phương chư Phật đã thành. Và chúng ta sẽ được như những vị Phật đã thành ở trong tương lai không xa. Thì chúng ta phải phát được cái đại Bồ Đề Tâm thể độ chúng sinh. Nhưng trước khi phát đại Bồ Đề Tâm, chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm, tức là cái tiểu Bồ Đề Tâm á. Bồ Đề Tâm tức là tiểu Bồ Đề Tâm. Đại Bồ Đề Tâm á, tức là cái Bồ Đề Tâm rộng lớn. Cái tiểu Bồ Đề Tâm là sao? Tức là chúng ta độ cái tính chúng sinh ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta nhớ là trong Trung Phong Tam Thể Niệm, chúng ta có cái bài phát nguyện là gì nhỉ? Tự tính chúng sinh thể nguyện độ. Thế nào là tự tính chúng sinh thể nguyện độ? Khi nói đến tự tính, tức là gì? Cái tính ở trong gì ạ? Trong A Lại Gia Thức của mình, trong Bát Thức Tâm Vương và 51 thức tâm sở thường trực ở trong trong thân tâm của chúng ta. Từ các nhân duyên mà sinh ra các hành quả. Cho nên tu trong tự tính là pháp tu cao nhất, là pháp tu tối thừa nhất, thẩm thâm vi diệu nhất. Đấy gọi là quy về gì? Quy về tự tính rồi thì tự tính chúng sinh và tự tính Phật là đồng một thể, không có khác. Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư nói là gì? Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó, cái tự tính đó ở Phật nó cũng không gì không tăng lên một chút nào, ở chúng sinh nó cũng không giảm đi một gì một tí nào cả. Cho nên nay chúng ta tu gì? Tu pháp đại Bồ Đề Tâm, quay về tự tính của mình á, độ cái tự tính chúng sinh ở trong chúng ta đó. Vì sao chúng ta độ được cái tự tính chúng sinh trong chúng ta? Vì tự tính là vô tính, tự tính là bình đẳng, là chân như, là Bồ Đề, là Niết Bàn, không có bị thử nhân ngã, không có hơn thiệt thắng thua, không có ta người, không có khổ đau, không có gì. Bất cứ một cái niệm nhị nguyên nào cũng đều không có gì, không có hiện khởi. Cho nên chúng ta mới độ được nó. Bản thể của nó là thanh tịnh, sáng suốt, từ bi, bình đẳng. Cho nên chúng ta độ được tự tính chúng sinh, tức là chúng ta sẽ thành Phật thôi. Vì vậy á, nếu mà nói về cái đó thì nó hơi cao hơi sâu một chút, hơi cao hơi sâu một chút. Nhưng mà cũng phải nói, đến đây thì cũng phải nói, giảng lần thứ hai của kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng rồi cũng phải nói. Lần đầu là giảng vỡ, giảng thứ hai rồi á, lần thứ hai là chúng ta thì chúng ta bắt đầu đi vào gì, giống như người nông dân lần đầu là cày hoang phá vỡ đất. Lần thứ hai là gì? Là dùng bừa rồi, để bừa rồi. Và lần thứ ba là gì? Là chúng ta gieo hạt giống và đợi ngày thu hoạch. Cho nên đến sang năm 2017 là chúng ta gì? Chúng ta giảng lần thứ ba bộ kinh này, tức là chúng ta càng phải học cao hơn và sâu hơn lên. Cũng là một bộ kinh, nhưng tùy trong từng giai đoạn, tùy cái trình độ học Phật của chúng ta mà gì? Mà chúng tôi giảng cho nó phù hợp. Cho nên lần này chúng ta cũng phải đi sâu hơn một chút. Đó là nói về, chúng tôi đang nói về gì? Tự tính. Hàng ngày chúng ta thường phát nguyện là tự tính chúng sinh thể nguyện độ. Khi chúng ta đã biết được cái tự tính của mình thanh tịnh rồi á, thì tất cả những cái vọng niệm nó khởi lên đó, đó có phải tự tính không? Không, không phải tự tính chân thật của chúng ta. Đó là cái bụi báo ở bên ngoài, giống như chiếc gì? Giống như chiếc gương vậy. Tự tính chúng ta tạm thời ví như một chiếc gương sáng, nó thường gì? Thường nhiên rọi chiếu vạn vật, đi qua nó đều có thể có công năng là hiện gì? Hiện rõ nguyên hình. Nhưng do lâu ngày chảy tháng, chúng ta quên, không chăm sóc, không lau chùi nó, để cho bụi bám lau vào, bám đầy vào, cho nên gì? Không nhìn thấy vạn vật đi qua. Cho nên vạn vật đó giống như gì? Giống như phiền não. Tự tính chúng ta ví như chiếc gương. Nay chúng ta muốn gì? Muốn sử dụng cái chiếc gương đó để soi sáng, thì chúng ta lấy cái khăn lâm thâm tí nước vào, vắt khô nó đi, và chúng ta cứ thế là chịu khó lau qua lau lại 5 lần 7 lượt, thế là sạch rõ. Cái gương sáng kia từ từ hiện ra, vạn vật soi vào đều bị phản chiếu, và tự tính thanh tịnh của chúng ta, bản thể của nó giống như chiếc gương sáng kia vậy. Cho nên á, khi mà một niệm tham sân si khởi lên, chúng ta bảo đây là giả, không phải là chân, dùng câu gì, dùng phương tiện lấy câu niệm Phật A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là quán niệm hơi thở, vân vân, dùng tất cả các phương tiện đều có thể chú tâm quay trở lại và quán tưởng tham kia vốn không có, không có chủ. Chủ vốn là tự tính thanh tịnh, không có, không có tham. Cho nên á, dần dần tham kia không cánh mà bay. Sân si mạn nghi giả kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ, vân vân, cũng tương tự như thế. Thường quán tâm như vậy thì tự tính chúng ta sẽ dần dần được hiển lộ. Tuy không tụng kinh niệm Phật, nhưng mà thường ở trong kinh Phật, tôi rất tâm đắc. Và với một câu của Hòa Thượng Tịnh Không, có một vị pháp sư đệ tử của ngài, hỏi về Hòa Thượng rằng á, con bạch Hòa Thượng, tại sao thời gian gần đây con không thấy Hòa Thượng gì lên tụng kinh? Tại sao thời gian gần đây con không thấy Hòa Thượng lên lễ Phật? Tại sao thời gian gần đây con không thấy Hòa Thượng cầm tràng và niệm Phật như ngày xưa? Pháp sư Đình Hoàng hỏi Hòa Thượng như thế. Và Hòa Thượng nói rằng á, nương vào đâu mà ông không thấy là gì? Tôi tụng kinh. Nương vào đâu mà ông thấy là gì? Tôi không lễ Phật. Nương vào đâu mà ông thấy tôi gì? Tôi không cầm tràng niệm Phật. Pháp sư Đình Hoàng nói rằng, bạch Hòa Thượng là con gì? Con chưa hiểu, xin Hòa Thượng là chỉ giáo. Hòa Thượng nói rằng gì? Ông có biết không? Trong thời gian gần đây, tất cả vạn sự vạn vật ở trước mắt tôi á, cái bàn ở trước mắt tôi thấy đấy không phải là cái bàn, mà đấy là gì? Là A Di Đà Phật. Cái cốc ở trước mắt tôi, cái cốc cũng là gì? Không phải là cái cốc, mà là A Di Đà Phật. Rồi cái mic ở trước mặt tôi đang giảng pháp mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ, đó không phải là cái mic, mà tôi thấy đó là A Di Đà Phật. Tất cả cái người đang hỏi tôi, đứng ở trước mắt tôi không thấy là ông là Pháp Sư Định Hoàng, mà tôi thấy gì? Chính là A Di Đà Phật. Và nhấn đến mọi người, nhấn đến vạn sự vạn vật chung quanh tôi đều thấy là A Di Đà Phật. Thì ông còn hỏi tôi lấy còn có chỗ nào là chỗ không tụng kinh, còn có chỗ nào là chỗ không lễ Phật, còn chỗ nào là chỗ không niệm Phật nữa, ông thì chỉ ra cho tôi xem. Chúng ta thấy đây là một cái ý vị thâm vi diệu của thiền. Một cái cử chỉ, hành động và lời nói, tâm thức và lời nói hành động, gọi là một cái cách, là ngày xưa người ta gọi là, như nhà thiền á, người ta gọi là cái cách là chứng ngộ đến gì, đến chỗ thâm sâu huyền diệu. Cái sự chứng ngộ đến cái chỗ thâm sâu huyền diệu gọi là đại triệt đại ngộ, trong nhà thiền gọi là đại triệt đại ngộ. Ở trong nhà Phật của chúng ta gọi là gì? Đạt được niệm Phật tam muội. Khi đạt được niệm Phật tam muội đó thì nhìn cái gì cũng là chính pháp, nhìn cái gì cũng là gì? Là Phật, là pháp, là tăng, là tam bảo. Cho nên á, tôi nghe Hòa Thượng nói như vậy tôi tâm đắc, và tôi biết rằng á, cái sự chứng ngộ của Hòa Thượng, hàng phàm phu tục tử chúng ta không thể liễu chi được, không thể hiểu biết được, không thể có thể so sánh được, và không thể có thể nghĩ bàn được. Vì vậy mà tôi thực sự mà kính mến và quy phục Hòa Thượng từ ngày nghe thấy Hòa Thượng nói cái câu đó. Cho nên ở đây chúng ta muốn đạt được điều đó thì chúng ta phải dần dần gì, hướng về tự tính của chúng ta. Chúng ta chưa làm được như Hòa Thượng thì chúng ta phải dần dần nhìn kẻ thù Tức là những người gì thù oán với chúng ta, chúng ta nhìn họ bằng một con mắt gì? Con mắt nhìn như một người bạn đi đã. Nhìn như một người bạn đạo để thành tựu cái sự tu tập hạnh nhẫn nhục của chúng ta đi đã. Nếu không có họ làm sao chúng ta biết được chúng ta gì? Nhẫn được đến đâu? Lúc nào cũng thuần duyên, ai cũng đến cũng thầy giỏi quá, ai cũng bảo Phật tử tốt quá, có công với chùa quá, có nhân duyên với thầy quá, theo thầy bao nhiêu năm, công đức cũng dàng được bao nhiêu, tượng Phật được bao nhiêu tiền để làm công quả đối với trong ngôi chùa này. Trong ngôi chùa này được xây dựng khang trang như ngày hôm nay là gì? Giờ là do nhân duyên và công đức của bà, của Phật tử là gì? Là quá lớn. Chúng ta chỉ thích nghe tiếng khen như thế là chết rồi. Đó. Thậm chí các quý vị, tôi lắm khi có những Phật tử mà hay gần gũi, cúng dường với chùa rất nhiều. Nhưng mà các quý vị biết không? Có những lúc tôi dùng các phương tiện, tôi xem cái tâm vị đó đã gì? Có khá hơn trong một thời gian tu tập và cúng dường kia không? Có công có việc á, tôi còn không bảo nữa cơ. Những người khác có thể thì ngồi có tôi còn bảo, nhưng mà những người như thế tôi lại còn không bảo nữa cơ. Hoặc là thậm chí lên chào tôi chưa thể gật đầu một cái tôi bỏ đi nữa cơ, tôi còn không tiếp, không mời uống nước nữa cơ. Để xem như thế nào. Nếu thực sự là một người học Phật, một người cầu đạo, thì sẽ không thấy cái hành xử của người sư phụ của mình là gì? Là coi thường mình. Không thấy là gì? Mình là người đã đóng góp xây dựng vào ngôi chùa này quá nhiều và sư phụ mình phải ưu đãi mình rồi, đặc biệt hơn những Phật tử bình thường khác. Mà ngược lại, vị đó phải thấy rằng, à, như vậy thầy nhà mình rất công bằng đối với những người gì, những người có tâm huyết với ngôi chùa này, sát cánh với thầy mình, cung kính cúng dường vào ngôi chùa này, xây dựng lên công trình này và bao nhiêu như vậy mà thầy mình vẫn gì, vẫn coi như những người bình thường khác, chào thầy vẫn chỉ gật đầu một cái giống như người bình thường khác. Như vậy là thầy mình đang muốn cho mình đừng có chấp vào cái việc làm tốt của mình, đang chấp vào cái việc tu phúc của mình, mà phải gì? Phải tiến lên để tu tập, để cầu đạo giải thoát cao hơn nữa. Giống như ngày xưa tổ thứ 28 Thiền Tông Ấn Độ là ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài sang Trung Hoa truyền đạo. Bấy giờ vua Lương Vũ Đế nghe tin là có một vị cao tăng từ Ấn Độ đi sang Đông Thổ để truyền giáo, liền là cho các quan đến để thưa thỉnh mời ngài từ cái chùa gần đó để đi về trong hoàng cung để thuyết pháp cho Lương Vũ Đế nghe. Lương Vũ Đế vốn được coi là một ông vua Phật tử, giống như vua gì, vua Lý Thái Tổ của Việt Nam chúng ta, giống như vua Trần Thái Tông của Việt Nam chúng ta. Và ngài á, tức là Lương Võ Đế là một cái vị hoàng đế là có cái tâm sùng kính đạo Phật, phải nói là tột độ. Lương Võ Đế có cái tâm sùng kính đạo Phật là tột độ, tức là cái tâm sùng kính đạo Phật là đến mức cao nhất đối với các vị vua ở thế gian này. Chúng ta biết là ngài độ cho gì? Xây hàng vạn ngôi chùa, độ cho hàng gì? Mấy chục vạn vị tăng. Xây hàng vạn ngôi chùa để độ cho hàng mấy chục vạn vị tăng ở trong đất nước của ông ấy. Cho nên khi mà mời Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến, Lương Vô Đế vẫn ngồi chiếm trị ở trên tòa giảng và sai thái giám là lấy một cái tòa ngồi thấp thấp để ở dưới cho Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma vì gì? Vì nhập gia tùy tục cho nên cũng đến cái tòa ngồi đó để ngồi. Qua trò chuyện, Lương Vũ Đế hồ hởi phấn khởi nghĩ rằng ta thật là gì? Có phúc được trò chuyện với vị cao tăng đắc đạo của Tây Trúc Sang như thế này, thật là có phúc. Cho nên hồ hởi hỏi rằng thưa đại sư, trong những năm qua đã làm được gì? Hàng vạn ngôi chùa, độ cho là gì? Hàng vài chục vạn vị tăng. Vậy chấm hỏi gì? Đại sư công đức của chấm có nhiều không? Bồ Đề Đạt Ma làm luôn một câu như là người dội cho Lương Vũ Đế một gáo nước lạnh, bảo gì? Không có một chút công đức nào. Lương Vũ Đế liền thay đổi sắc mặt, từ cái chỗ hoan hỉ vui vẻ thay đổi sắc mặt và gì, đứng dậy phủi áo đi vào trong hậu cung và không tiếp nữa. Và nói rằng gì, câu cuối cùng ông ấy phủi áo trước khi ra đi, nói là gì? Vậy là chấm với gì, với đại sư không có duyên với nhau. Phủi áo đứng dậy ra đi. Sau này 9 năm sau mới nghe thấy tin là gì, Bồ Đề Đạt Ma ngồi diện bích 9 năm ở núi Tung Sơn tại chùa Thiếu Lâm. Chính là một vị cao tăng đắc đạo ngày xưa mình đã gì, đã diện kiến nhưng mà chưa đủ duyên, mình đã phủi áo đứng dậy bỏ đi. Thô lỗ như vậy, cho nên bây giờ cho người đến mời ngài xuất quan để về diện kiến lần thứ hai. Biết đâu lần thứ hai mình có thể ngộ đạo được, vì ngài là một bậc cao tăng đắc đạo, dân chúng đã lan truyền đầy đủ ầm ầm hết rồi, đất nước này đất nước nọ ở Trung Quốc lúc bấy giờ rồi. Cho nên sai quan gì thân cận nhất của mình, cái vị tể tướng, rồi các vị quan thân cận nhất của mình đến mời, nhưng Bồ Đề Đạt Ma vẫn ngồi thiền diện bích chẳng nói chẳng rằng. Rồi Lương Vũ Đế còn sai cả gì, các vị lực sĩ, sai 8 vị lực sĩ giỏi nhất khỏe nhất của mình đến để khiêng Bồ Đề Đạt Ma về triều đình của mình, về cung của mình để hỏi pháp. Nhưng chúng ta biết là cả 8 vị lực sĩ đều đến khiêng ngài đều không gì, không nhúc nhích. Chúng ta biết thân thể của ngài giỏi lắm cũng 70-80 cân là cùng thôi, mà 8 lực sĩ khiêng không được. Khiêng không được rồi cho cả con gì, cả ngựa chiến đến để buộc dây vào để kéo ngài cũng gì, cũng không kéo được. Đó, chúng ta thấy Bồ Đề Đạt Ma vì sao mà bảo là vua Lương Vũ Đế xây hàng vạn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vạn vị tăng mà không có chút công đức nào. Vì đối với Bồ Đề Đạt Ma, đó là gì? Bài pháp của Bồ Đề Đạt Ma là gì? Là đi vào gì? Vào lòng người, hướng thẳng vào tâm của Lương Vũ Đế, muốn cho Lương Vũ Đế ngay trong cuộc đời này viên mãn thành Phật, viên mãn hành nguyện và thành tựu Phật quả, trở thành ít nhất cũng thành một vị Bích Chi Phật, hoặc một vị A-la-hán, hoặc là gì? Một vị Đại Bồ Tát và nhập Niết Bàn. Chứ không phải không chấp vào cái phúc đó lại sinh lên trời làm vua các quái trời, hoặc sinh lại làm người lại làm vua của quái người. Khi mà hết phúc á thì vẫn có thể quay trở lại ba đường ác đạo như thường. Cho nên á, Bồ Đề Đạt Ma muốn là gì? Chỉ thẳng vào cái tâm Phật cho Lương Vũ Đế. Cho nên nói rằng cái việc của ông làm đó không có chút phúc nào, để cho ông đừng có chấp vào nó. Đấy là một bài học đấy các quý vị. Và chúng ta nếu có làm được một chút công đức, cúng dường được một vài tôn tượng A Di Đà hay tôn tượng Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là gieo nhân duyên để xây dựng được một chút công quả vào ngôi chùa này hoặc những ngôi chùa khác ở khắp đất nước chúng ta hoặc là trên thế giới, chúng ta cũng đừng có chấp vào nó. Và chúng ta lấy lời dạy của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, được truyền tâm ấn của từ Đức Phật cho đến gì? Ca Diếp cho đến A Nan, cho đến gì? Tổ thứ 27 là sư phụ của ngài là ngài Bát Nhã Đa La, đến ngày thứ 28 chính là Bồ Đề Đạt Ma đó, đến ngài nhận được cái dòng tâm ấn từ tổ từ Phật truyền sang tổ truyền nhau. Đến ngài đó, ngài dạy chúng ta muốn viên mãn cái đạo quả vô thượng Bồ Đề thì phải thực sự hướng vào trong để mà tu. Tất cả cái pháp tu bên ngoài nó chỉ là gì? Tu phúc. Ở tiếng miền Nam chúng ta gọi là gì? Tu phước. Gọi là tu phước, hay mình gọi là miền Bắc mình gọi là tu phúc. Còn á, cái tu bên trong tức là tu tâm mà chúng tôi nói á, là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ đó. Tức là độ cái tâm chúng sinh vô lượng vô biên ở trong tâm mình đó. Nó với Phật là đồng nhau không có khác. Ngày xưa tôi nhớ năm ngoái, khi mà tổ chức khóa hội Trung Phong xong có một Phật tử dưới Quốc Oai bảo rằng á, tu trong đạo tràng của niệm Phật của Thượng Tọa Chân Tính ở trong chùa Hoằng Pháp nhiều năm nay rồi, cho nên lên hỏi tôi một câu, hỏi rằng bạch thầy, thầy cho con hỏi, tại sao con đến đây con thấy là chùa của thầy là có phát nguyện bốn cái câu là gì? Tự tính chúng sinh thề nguyện độ, tự tính phiền não thề nguyện đoạn, tự tính pháp môn thề nguyện học, và tự tính Phật đạo thề nguyện thành. Thầy cho con hỏi, phiền não có tự tính không? Các vị biết tôi trả lời thế nào không? Tôi hỏi rằng Phật tử học Phật được bao nhiêu năm rồi? Bảo là con đi theo đạo tràng của thầy Chân Tính được hơn 7 năm rồi, và con quy Tam Bảo được 18, 19 năm nay rồi. Thế tôi bảo rằng chưa. Vậy thì Phật tử chưa đủ để nghe tôi trả lời câu hỏi này. Và Phật tử về gì? Tu rồi gì? Tu thêm. Nhanh cũng gì? Cũng 70 năm nữa thì mới đến hỏi tôi câu này, và tôi mới trả lời câu hỏi này cho cô. Vì tôi có trả lời câu hỏi đó, họ cũng không gì tiếp nhận được. Vì sao mà tôi không trả lời mà tôi lại hỏi lại như vậy? Điều này tất nhiên chúng tôi thì cũng học theo Phật, tùy trường hợp để mà giải quyết các vấn đề thôi. Câu hỏi đó chưa giải quyết được vấn đề khi mà đối với Phật tử đó, cho nên chúng tôi thì không trả lời. Giống như hôm trước có một bạn sinh viên, khóa tu sinh viên cách đây mới có tuần trước thôi, một bạn sinh viên đưa lên câu hỏi cho tôi rằng: A Di Đà Phật, bạch thầy, xin thầy trả lời cho gì cho con một câu hỏi. Con bạch thầy, con cũng đã đi theo Phật, học Phật mấy năm nay, nhưng con chưa có nhân duyên xuất gia. Con rất muốn xuất gia nhưng mà chưa có đủ duyên xuất gia. Và con á, xin hỏi thầy trả lời cho con một câu này: nếu tất cả những người ở thế gian này đều quy Tam Bảo, đều trở thành một Phật tử thì tốt biết bao. Và nếu tất cả những người biết quy Tam Bảo đó đều xuất gia tu hành và một đời thành Phật như là Thích Ca Mâu Ni Phật, như là các vị tổ sư, thì quý biết bao. Nhưng ngược lại, tất cả đều xuất gia thành Phật thành tổ sư như vậy, không có con trai lấy vợ, không có con gái lấy chồng, thì xin hỏi thầy một câu: đất nước này, thế giới này sẽ đi về đâu? Một câu hỏi rất khó. Và các bạn sinh viên ở dưới thì đều vỗ tay rầm rập ra, và đều là gì, đều đưa 500-700 người tham dự thì cả 500-700 gì đôi mắt nhân đôi lên đó, thành gì, thành 1.400 con mắt. Nếu như 700 người thành 1.400 con mắt hướng lên và mong tôi trả lời một câu hỏi khó đó, và họ đều nghĩ rằng tôi không bao giờ trả lời được câu hỏi khó đó. Quả thực là một câu hỏi khó, chúng ta trả lời kiểu gì cũng rất khó để cho họ bằng lòng được. Không thể nào trả lời cho họ bằng lòng câu hỏi đó được. Cho nên các vị biết tôi trả lời thế nào không? Tôi nói rằng ở chùa Khai Nguyên này tôi mới đào xong một cái giếng. Một cái giếng này chứa được khoảng 50 đến 70 khối nước. Và bạn hãy đi ra xem. Và bạn có thể ngụm một ngụm hay là uống một ngày xong hết cái giếng nước của chùa Khai Nguyên này, quay vào đây tôi sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn nghe. Và các vị biết không? Vì sao tôi trả lời như thế? Vì tôi biết rằng và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng biết rằng, và các vị Phật Bồ Tát Địa Tạng khắp trong mười phương đều biết rằng, và tôi cũng biết rằng không bao giờ thế giới Sa Bà của chúng ta này có cái ngày là gì? Tất cả chúng sinh đều xuất gia và đều thành Phật hết. Chân lý là như vậy. Vì sao? Vì cõi của chúng ta dịch là gì? Cõi Sa Bà. Mà Sa Bà thì dịch là gì? Dịch là kham nhẫn. Kham nhẫn vì sao? Dịch kham nhẫn quế độ thánh phàm đồng cư. Người nào tu thì thành thánh, sẽ chứng quả giải thoát. Còn không tu sẽ gì? luân chuyển trong sáu đường luân hồi. Cho nên đó, cái bản chất của thế giới Sa Bà của chúng ta là kham nhẫn, và chúng sinh phải chịu khổ đau luân hồi trong lục đạo. Cho nên không bao giờ có cái chuyện tất cả mọi người nam nữ đều có thể xuất ra và thành Phật hết ở thế giới này. Vì vậy mà tôi bảo, cậu ta bảo là cậu nếu ra ngoài cái giếng này chỉ có 40-50 khối nước thôi, cậu ngụm một ngụm hoặc cậu uống một hơi mà hết cái giếng này, vào đây ngồi đây tôi sẽ trả lời rành mạch tỉ mỉ cho cậu nghe. Vì tôi biết rằng không bao giờ có một người nào mà uống được một hơi mà hết cái 40-50 khối nước của giếng chùa Khai Nguyên này. Cho nên đấy là cách gì? Cách trả lời của Đức Phật ngày xưa ở trong kinh A Hàm trả lời các ngoại đạo. Những câu hỏi mà vô bổ, câu hỏi không thực tế, câu hỏi không bao giờ diễn ra được như thế gian, Đức Phật thường lấy gì? Những ví dụ khác, hoặc là hỏi lại chính những vị đó. Đấy, cho nên ở trên tòa giảng các quý vị ạ, ở trên tòa giảng chúng ta thấy phải xử lý mọi cái tình huống. Làm thế nào đó để cho gì? Họ phải tâm phục khẩu phục. Chứ bằng không á, chúng ta mà cứ trả lời lan man, trả lời vớ vẩn á, họ sẽ gì? Họ sẽ không phục chúng ta. Và họ nói rằng chúng ta gì? Thao thao bất tuyệt, nhưng mà gì? Không có cái đích đến. Người học Phật chúng ta nói thao thao bất tuyệt hết ngày này đến qua ngày khác, mà cái đích đến là gì? Là không có, cho nên họ không tin. Đấy, vì vậy đây cũng là một cái kinh nghiệm để cho các Phật tử, và đặc biệt là những vị xuất gia trẻ, sau này chúng ta có những kinh nghiệm. Vì sao tôi có kinh nghiệm này? Vì ngày xưa tôi học thiền, tôi đọc thấy một cái câu chuyện rất hay của Mã Tổ Đạo Nhất. Có một vị quan rất nổi tiếng và rất mến mộ Phật Pháp lúc bây giờ đến hỏi Mã Tổ Đạo Nhất rằng á, bạch đại sư, nếu mà tất cả mọi người đều nghe lời đại sư, đều cạo tóc xuất gia tu Phật, thì thử hỏi rằng sau khi mọi người á đều gì, đều đắc đạo và nhập niết bàn hết, thì thế giới này để lại cho ai? Ai sẽ là người kế thừa Phật Pháp? Ai sẽ là người kế thừa cái mạng mạch của cõi người ở thế giới này? Và Mã Tổ Đạo Nhất nói với cái vị quan kia rằng gì? Ông á, quả thật là một gì? Một bậc minh triết, quả thật là một cái người tài hoa. Nhưng trước khi ta trả lời ông câu hỏi này, ở trước cửa chùa của gì? Của tôi á, và ông đang ở này, ngoài đó là gì? Cả một gì? Con sông Giang, tức là cái sông Giang Hà đó của Trung Quốc á. Và Tổ bảo là, Mã Tổ Đạo Nhất bảo là gì? Bây giờ tạm thời gì? Ông dừng lại và gì? Ông chạy ra trước cửa chùa. Ông ngụm một ngụm mà uống hết cái nước con sông Giang, vào đây ta sẽ gì? Trả lời câu hỏi này cho ông. Và ngay câu nói đó là gì? Cái vị quan kia liền là gì? Là ngộ đạo và sụp xuống lạy Mã Tổ, và sau này trở thành một vị thiền sư tại gia nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Đấy, các tổ, các vị cao tăng và các bậc gì? Thiện trí thức ngày xưa học đạo, ngay một câu nói như vậy họ liền ngộ đạo. Nhưng còn câu trả lời của tôi hôm rồi, không biết là vị sinh viên con ngộ ra cái gì không? Hỏi thì một câu rất gì? Rất khó, rất sóc. Nhưng mà được trả lời lại không biết là nó có ngộ được cái gì không? Nếu mà ngộ được có thể cuối năm nay hoặc sang năm nó sẽ xuất ra tu đạo. Mà chẳng ngộ được cái gì thì nó mãi ở trong vòng sinh tử luân hồi thôi. Cái khổ vẫn gì? Vẫn hoàn cái khổ thôi. Đó, cho nên các quý vị thấy là có những trường hợp, có những trường hợp họ đến với Phật là thực sự là muốn gì? Muốn phá mê khai ngộ. Có những trường hợp là họ đến với Phật với cái sự gì? Tò mò. Và muốn gì? Thậm chí là họ muốn gì? Muốn tranh đấu với Phật, với đệ tử của Phật. Muốn tranh luận với Phật, với đệ tử của Phật để phân biệt thắng thua phải trái. Cho nên cái này chúng ta cũng phải học, phải có cái nắm được cái giáo lý căn bản của Phật Đà mới có thể giáo hóa được người thân, mới có thể phổ độ được chúng sinh. Vì vậy mà học đi học lại bộ kinh này, một phần cũng là để tăng thêm kiến thức Phật học cho chúng ta. Một phần là để cho chúng ta gì? Viên mãn và tăng trưởng công đức. Tăng trưởng công đức và viên mãn hạnh nguyện tu tập hành Bồ Tát Đạo của chúng ta trong những kiếp tương lai. Cho nên noi vào, noi theo cái tấm gương của Quan Âm Trưởng Giả, tức là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng kia, chúng ta đầu tiên là phát gì? Bồ Đề Tâm. Biết bố thí, biết cúng dường, biết phóng sinh, biết tu phúc, biết bỏ ác, biết làm lành, biết lánh giữ và hành thiện. Đấy là những cái tâm Bồ Đề đầu tiên chúng ta phải gì? Phải làm. Đừng có bo bo keo kiệt bủn xỉn, đừng có bao giờ cũng nghĩ rằng á, cái này là cái của ta. Ta đã hết nửa cuộc đời, thậm chí đến gần cả cuộc đời gian truân vất vả, tầm cầu tích cóp mới có thể làm lụng ra cái của cải này, tài sản này, và ta sẽ phải gì? Phải hưởng thụ nó, phải giữ gìn nó, phải luôn luôn gì để nó bên cạnh chúng ta, không thể nào để cho nó rời xa. Nếu mà như thế, sau khi chết đi ta tiếp tục có phúc khá hơn một chút thì tiếp tục trở lại làm người, thậm chí làm con vật ở trong gì, trong cái ngôi nhà của chúng ta đang sinh sống bây giờ, để giữ của cho gì, cho con cái của chúng ta đấy. Cho nên đừng có chấp vào bất cứ một cái sự vật hiện tượng nào, thậm chí đấy là những việc công đức thiện chúng ta làm hàng ngày, cũng đừng có chấp vào nó. Chúng ta phải biến nó thành gì? Thành công đức, thành trí tuệ, thành phúc báo vô lậu, hướng tới đạo quả giải thoát vô thượng Bồ Đề. Chứ đừng có hướng nó thành cái tại sao con làm thiện cái này con cầu nó không được, hoặc là gì, con làm cái việc thiện này con phải gì, Phật Bồ Tát phải gia trì cho con được ngay gì cái kia. Cúng dường một pho tượng Phật A Di Đà, hoặc một pho tượng Phật Bồ Tát Quán Thế Âm, một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Phải cầu là gì? Cho đứa con của con nó phải xin được công ăn việc làm, công ăn việc làm ổn định. Tháng này một tháng nó phải kiếm được gì? 15-20 triệu, vân vân. Cúng một pho tượng có 3 triệu mà cầu lại Phật Bồ Tát phải gia trì cho đứa con trai hay đứa con gái, đứa con dâu, con rể, đứa cháu của con phải xin được việc tháng phải 15-20 triệu, mà ít nhất năm nay nó mới khoảng 20-25 tuổi, và nó làm đến năm 60 tuổi, vị chi là nó làm khoảng 50 năm, mà một tháng 20 triệu, chả có ai khôn bằng chúng ta cả, đúng không? Khôn hơn cả là Phật nữa. Cái gì chứ cái đấy, chúng ta khôn hơn cả Phật. Đã. Phật phải gọi chúng ta bằng sư phụ về cái lòng đó, về cái tâm đó. Đã. Cũng rằng 3 triệu mỗi tháng thì được 15 triệu, 20 triệu rồi. Mà một năm có bao nhiêu tháng? 12 tháng. Nhân với 50 năm như vậy các vị xem bao nhiêu? Đúng là trên cả gì? Trên cả lãi mẹ để lãi con, đúng không? Đó. Gọi là gì? Cúng dường như thế gọi là cúng dường để cầu danh. Cúng dường để cầu danh. Mà cúng dường để cầu danh nhá, thì chỉ được hưởng phúc báo một đời hoặc vài đời ở thế gian này thôi. Còn á, người mà cúng dường để cầu phúc báo, cầu cái phúc báo vô lậu á, người ta nói nguyện đem cái công đức này để hồi hướng cho tam hữu pháp giới chúng sinh dần dần đều gặp được Phật pháp, đều được ánh từ quang của Đức Phật soi chiếu, và tâm tư của họ đều được gì? Đều được tỏ ngộ và dần dần để trở thành một người con Phật, và đều được giải thoát thành Phật để độ cho vô lượng chúng sinh. Ấy, chúng ta nguyện như thế thì cái công đức của chúng ta thì vô lượng. Chúng ta không cầu cái đứa con của chúng ta, đứa cháu của chúng ta thi đỗ công chức hay là có công ăn việc làm tháng 15-20 triệu, nhưng mà có khi nó là gì, còn ngon lành hơn thế rất nhiều, nó còn kiếm được một cái gì đó khá hơn thế rất nhiều, thành tựu hơn thế rất nhiều. Nhưng mà chúng sinh chúng ta bình thường thì không gì, không làm được điều đó, chỉ mong cầu cái gì là phải trước mắt, con cúng Phật cái này, Phật phải cho con cái kia, khổ quá. Cho nên á, vì các quý vị mong cầu quá lớn như thế, vì vậy mà chúng tôi cũng phải phương tiện mà bảo đấy ra đây các sư làm sớ để hồi hướng cho, cầu cái gì cái nọ cái kia, và một thời gian sau về phâm phổi lên khoe là thầy ơi Phật pháp nhiệm màu quá, con về con cúng một pho tượng xong và con thì tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, đứa con của con đi xin được việc tháng bây giờ 12-13 triệu rồi, ngon lành quá thầy ạ. Vậy mừng khấp khởi cho tôi, phương tiện cũng phải bảo là ừ đúng thế, Phật pháp nhiều màu, cố gắng mà gì mà tu tập hơn nữa, mà tụng kinh Địa Tạng nhiều hơn nữa, làm việc thiện nhiều hơn nữa, cũng phải phương tiện để động viên các quý vị thôi. Nhưng mà chúng ta học Phật chúng ta phải thấy rằng á, thí mà không thấy gì, mình là người thí, không thấy tài sản của mình bố thí, không phải là thấy người gì, không thấy người đứng lên nhận cái vật bố thí của chúng ta, đó mới gọi là bố thí ba la mật. Đấy mới gọi là bố thí ba la mật. Cúng dường mà không thấy là gì, Phật là người nhận cúng, Bồ Tát là người nhận cúng, thầy là người nhận cúng, ta là người dâng cúng, và tài sản, tài vật mà mình gì, mình đem dâng cúng, đó mới gọi là chân thực cúng dường. Đấy mới gọi là cúng dường ba la mật. Còn cúng dường mà còn thấy là gì? Thấy là mình là người cúng, Phật là đối tượng để cúng, chư tăng là đối tượng để cúng, và mình cúng được bao nhiêu tiền, mỗi một tháng mình cúng được bao nhiêu, đó gọi là cúng dường còn gì, hữu hình hữu tướng. Mà cúng dường hữu hình hữu tướng, tức là có hình có tướng đó, thì cái phúc báo còn ở trong nhân thiên này, còn ở trong nhân thiên này. Cho nên hôm qua chúng tôi mới nói với các quý vị là gì, có vài Phật tử với một số Phật tử với vài vị sư đi dự đại hội Phật giáo thị xã Sơn Tây nói rằng gì, con thấy là gì, đạo tràng của thầy Hoằng Pháp như thế, chùa cảnh thầy xây dựng như thế, công việc giáo hội thầy cũng làm như thế, chẳng từ nan việc gì, vậy tại sao đến khi lên khen thưởng con không thấy chùa nhà mình đâu, không thấy thầy đâu, con là bức xúc thay cho thầy mà gì, mà thấy là gì, khó chịu, thấy không, không thể không phục được. Tôi bảo không sao, cái bằng khen của Phật, của Bồ Tát khen cho chúng ta mới là cái bằng khen chân thực nhất. Bằng khen đó là sao, hôm qua tôi nói rồi, nay nhắc lại một chút đúng không, một lời nói của chúng tôi ngàn ngàn người nghe, bao nhiêu người đến là bấy nhiêu người nghe. Chúng tôi kêu gọi cái gì, phát động ra một cái, các Phật tử thì nhân dân hưởng ứng làm theo, đó chính là sự gia trì của Phật Bồ Tát. Đó mới là cái bằng khen cao tột nhất của Phật, của Bồ Tát thưởng cho gì, cho những đệ tử của ngài y giáo phụng hành theo lời dạy của ngài để mà hành đạo mà tu tập. Mấy hôm trước các quý vị thấy, vừa tháng trước thôi đúng không, chúng tôi nói rằng ở chùa chúng ta mở mang ra đất cát để mở rộng cái khu diện tích khuôn viên cảnh quan của Phật, để trước hết là để cúng dường Tam Bảo, thứ nữa là để phương tiện huyền Hoằng Pháp, thứ nữa là để cho gì, các Phật tử chúng ta đến chùa có cái nơi trang nghiêm để cho chúng ta để phát khởi tín tâm, nương vào đó để phát Bồ Đề Tâm và phát Đại Bồ Đề Tâm, học Phật tu đạo vân vân. Cho nên tôi nói là gì? Phát động lên một cái chương trình gọi là cúng dường cây, cây để trồng gì ạ? Cây phúc, để trồng cây đức cho bản thân và gia đình con cháu chúng ta. Cây đó còn sống ở ngôi chùa này thì phúc báu của gia đình dòng họ của chúng ta vẫn gì? Vẫn còn ở đó. Trừ bao giờ cái cây đó bị chặt đi hay phải bị chết rồi thì công đức của chúng ta mới gì? Mới có thể vơi đi hoặc mất đi. Nhưng vơi đi mất đi thì chúng ta lại ở trong trạng thái tiếp nhận một loại công đức khác cao hơn rồi. Cho nên vừa phát động như vậy, các vị thấy không, tháng này các vị lên thấy gì, bờ ao đã gì chật kín cây cảnh rồi, cây to cây nhỏ, cây quý cây gì vừa vừa đều gì đều có hết. Thậm chí là nhiều người còn đến nói là chúng tôi rằng thầy còn muốn được không, chúng con còn gì còn mang lên nữa. Tôi bảo thôi từ từ đã, dạo này đang chuẩn bị cho đại hội đã, không có người đi đánh. Mà thậm chí các vị biết không, một bác lãnh đạo rất là cao ở xã này và cũng rất tâm huyết với Phật giáo nói chung và với chùa chúng ta nói riêng, bác ấy gọi điện cho một Phật tử của tôi bảo là phải nói với thầy trụ trì nhá, để dành cho gì, cho cháu một cây để trồng cái cây phúc gì cho gia đình và cho con cá. Từ trước đến nay chưa bao giờ có một người nào làm được việc đó ở xã này. Nhưng mà mình vừa phát động một cái vị mà xin cho tôi không được nói tên, nó tế nhị một chút, một cái ở trong một chức sắc cao rất cao ở cái xã này thì lại có cái lời nói như vậy, nhắn gửi một bà Phật tử bảo sang nói với thầy chủ trì, nói với đại đức là dành cho gì tôi một cái chỗ trồng, nói dành cho cháu một chỗ trồng để cháu trồng cái cây phúc cây đức để cho con cho cháu nhiều đời nhiều kiếp về sau. Đó. Chúng ta thấy một lời phát động, chỉ cần một lời phát động thôi, một tháng sau chúng ta đến thì thấy đầy cây ở bờ ao rồi, mà thậm chí là còn thừa. Ở bên Thanh Thủy Phúc Thọ vừa qua có gia đình có 3 cái cây người ta trồng mấy chục năm nay rồi, người ta giảm mấy chục triệu nhưng mà gia đình không bán. Nhưng mà khi đến nói là có Phật tử đến nói là cúng về chùa Khai Nguyên cho thầy Đạo Thịnh, mà người ta thì chưa một lần về chùa Khai Nguyên, chưa một lần biết thầy Đạo Thịnh, chỉ nghe các Phật tử nói rằng ấy, ôi giời ơi chùa quý hóa lắm, cảnh quan trang nghiêm lắm, thầy chuyên giảng pháp, chuyên hướng dẫn cho Phật tử tu tập quý lắm. Nghe thế thế một cái tự nhiên người ta đã vừa nghe đến cái thầy chuyên hoằng pháp, chuyên giảng đạo, chuyên hướng dẫn cho Phật tử tu tập quý lắm. Thế là cả ông cả bà họp nhau lại bảo, à thế thì thôi, mình thì hai vợ chồng mình gia đình mình bàn nhau để cúng vào chùa đi, không bán nữa. Đó là sao? Sự gia trì của Phật, của Bồ Tát. Phật Bồ Tát gia trì, khi mà có người đến truyền cái thông tin đó đến thì đến tai của họ, và họ cảm nhận được cái gì? Sự gia trì của Phật Bồ Tát. Họ hiểu được rằng à, họ chưa đến chùa Khai Nguyên một lần, chưa gặp ông sư ấy một lần, nhưng mà chỉ nghe Phật tử nói đến chùa Khai Nguyên, đến cái tên chùa Khai Nguyên, nói đến ông sư đó thôi, thì tự nhiên họ sẵn sàng là gì? Bỏ cái cây cảnh mà họ đã tâm huyết mấy chục năm nay, nửa cuộc đời nay họ gì? Ở trong nhà họ, họ rất yêu quý, đi ra ngắm, đi vào trông, tưới tắm cho cái cây cảnh đó. Nhưng mà khi nói đến danh hiệu chùa Khai Nguyên, nói đến ông sư chùa Khai Nguyên một cái là họ sẵn sàng là cùng kính cúng dường. Chúng ta thấy đấy, cái bằng khen của Phật, của Bồ Tát đấy các quý vị, đấy mới quý. Cho nên gọi là làm việc phúc mà chúng ta không chấp vào cái việc đó, không mong cầu cho bản thân của chúng ta, thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì. Các quý vị ai nghĩ rằng là khi tôi phát nguyện xây dựng tôn tượng A Di Đà Phật về hòa bình thế giới này, các quý vị thấy tôi làm như thế này, có người bảo rằng á, ông sư ấy giàu lắm, chắc ông phải có gì, có khoảng độ 50 tỷ ông mới dám làm pho tượng hàng trăm tỷ như thế, ít nhất phải có 50% mới gì mới dám làm. Nhưng các vị biết hôm đồng thổ tôi có bao nhiêu tiền không? Trong két của tôi chỉ còn khoảng độ 500-700 nghìn đồng. Thế mà đến hôm nay các quý vị lên thấy là gì? Cũng đổ xong tầng 2 và đang đổ cột tầng 3 rồi. Trong khi đó tôi có tiền đâu? Không có tiền. Vì tôi phát nguyện không giữ tiền cho nên đó, tôi không có tiền. Nhưng có làm được không? Vẫn làm dầm dập. Đâu vẫn vào đó hết. Phật Bồ Tát sắp xếp hết. Nhưng tôi có mong cầu danh tiếng không? Không mong cầu danh tiếng. Vì việc đó là việc gì? Việc của thập phương tín thí, việc của bà con nhân dân ở Sơn Đông này. Nói chung và tín đồ Phật tử, chúng ta cùng nghinh tường tập phúc nữa. Cho nên mỗi người một chút, chúng tôi chỉ là cái người đóng bè tập phúc để quản lý cái sự công đức đó và vận động tín đồ Phật tử cùng làm việc công đức đó. Chúng ta làm cái điều đó để hoằng pháp. Phật Bồ Tát biết được cái việc làm của chúng ta để hoằng pháp. Cho nên Phật Bồ Tát gia trì cho cứ gì? Cứ chuẩn bị hết thì lại có người mang đến, hết lại có người mang đến, có người mang đến. Vì tôi phát nguyện không giữ cho nên Phật Bồ Tát cũng chẳng cho người mang đến nhiều làm gì cả. Cứ đủ thì thôi. Cứ đủ một tháng lại đủ một tháng. Đủ đổ một tầng thì lại đủ đổ một tầng. Thế thôi. Cứ thế. Chứ Phật Bồ Tát cũng chẳng có đưa ai mang đến cũng vài tỷ hoặc vài chục tỷ đâu. Không có. Vì đã phát nguyện không giữ rồi thì mang đến ông ấy phải giữ là gì cho mệt người ra. Cho nên ông ấy phát nguyện là làm thôi. Không giữ thì cứ hết một tháng đổ hết một tầng thì lại đưa người đến đủ vào đó cho ông ấy đổ xong là xong. Coi như bao giờ thì ông ấy phát nguyện 5 năm sau thì xong thì thôi, cứ đưa người đến làm sao. Đưa người đến. Dạo này các đệ tử của tôi bảo, bạch thầy, dạo này á chùa nhà mình á nhiều người đến nhờ bốc bát hương rồi nhờ người đi làm lễ an vị tượng Phật quá, chúng con mệt quá. Thế bảo thôi cố gắng đi các con, gieo duyên cho họ. Nhờ như thế mà họ biết cái Phật pháp. Bình thường ra họ đến chùa không phải là gì, là cầu đạo ngay đâu. 90% họ đến chùa là để cầu cho gia sự bình yên, công thành danh toại, gia đình yên ổn, âm siêu dương gì, dương thái. Cho nên đó, thôi các con cứ cố gắng thay thầy đến làm cái việc đó, cho gia đình họ gì, cái việc thờ phụng nó được là trang nghiêm tố hảo, thì sẽ được gì, âm siêu dương thái. Họ nhất tâm tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì sẽ được gì, bình an vô sự, công thành danh toại thôi. Khi họ đạt được cái điều đó, họ mới nghĩ là gì, ồ, Phật Pháp nhiệm màu quá. Rồi không chỉ có họ đến với Phật mà gì, còn họ còn bảo bạn bè, bảo người thân họ đến với Phật nữa. Mà họ đến với Phật đó thì gì? Thì chúng ta mới gieo duyên cho họ nghinh tường tập phúc để cùng làm cái việc phúc ngàn đời về sau cho con cháu dân tộc Việt Nam chúng ta được, đất nước Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chúng ta được. Đúng không? Đó. Cho nên là tôi cũng vận động các đệ tử của tôi, thôi các con cứ hãy cố gắng, vất vả một chút. Nhưng đấy chính là gì? Đấy chính là câu nói, là phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó chính là gì? Là phục vụ chúng sinh, chính là thiết thực cúng dường chư Phật. Đó. Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Đó là phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và chúng ta thì ở trong, được xuất gia, được trưởng thành ở trong cái giáo, ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam này, thì chúng ta thì phải làm theo cái phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đó là phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Chứ không phải là chúng ta lên trên núi một chuông một mó, cốc cốc tụng kinh niệm Phật và giải thoát xong rồi nhập niết bàn. Nhìn về thế gian, nhìn về thấy thì chúng sinh nó thì càng cường khó độ, quá sợ nó cho nên không dám vào thế gian. Như vậy là gì? Tu theo hàng tiểu thừa, tu theo hàng gì? Độc giác. Và Phật Bồ Tát á, khen ngợi nhưng mà gì, vẫn dùng phương tiện để quở trách những hạng tu như thế. Và nói rằng á, ngày xưa các tổ nói là gì? Nói là ngưu châu thảo kế. Đấy, đấy có câu nói các tổ chỉ cho những người tu theo hạng độc giác, duyên giác độc giác, tức là tu theo tiểu thừa lợi mình á, không muốn vào đời để độ chúng sinh á. Các tổ ngày xưa có cái câu gọi là chê trách, gọi là gì? Ngưu châu thảo kế. Thì cái này nó tế nhị cho nên tôi chỉ nói bằng tiếng Hán vậy thôi, còn tiếng Việt nói ra sợ các Phật tử chúng ta đi chửi các thầy khác thì chết, tổn phước. À, nói để chúng ta biết vậy. Đó cho nên ở đây chúng ta phải cố gắng mà tu, thì đầu tiên là tinh tiến tụng kinh niệm Phật, sau nữa là phải tu tâm dưỡng tính. Tu tâm dưỡng tính là ở cái độ, mức độ nào? Chính là cái tâm buông xả. Cái tâm buông xả, làm việc thiện mà không chấp thấy việc thiện của mình làm, đó là buông xả, không chấp vào gì, vào pháp mà chúng ta đã hành, thì chúng ta sẽ sớm thành tựu cái đạo quả vô thượng bồ đề như chư Phật Bồ Tát đã làm thôi. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy là sau khi quan ông trưởng giả nghe Đức Sư Tử phân tấn củ túc vạn hạnh Như Lai nói về công đức lợi ích của việc phổ độ chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp, vì vậy mà Địa Tạng Vương Bồ Tát mới phát nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ vì hết thảy chúng sinh mà hành đạo. Ta nay cũng phải phát nguyện như thế, đời này kiếp này chưa thành tựu được quả vị giải thoát, nguyện đời sau kiếp sau chúng ta gì sẽ quyết đạt được quả vị giải thoát, đời ngay sau kiếp sau nữa mà chưa được giải thoát thì nguyện bao giờ cho được gì, chúng ta tu cho được giải thoát thì mới gì, mới thôi. Phát nguyện như thế gọi là phát đại nguyện, và thực hành những hạnh nguyện đó gọi là hành đại hạnh, và thành tựu được đại hạnh đó gọi là viên mãn công đức, thành tựu vô thượng bồ đề, tức là thành Phật đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Quan Âm trưởng giả, trong văn kinh chúng ta thấy nói rằng Quan Âm trưởng giả vì đối trước Đức Sư Tử phấn tấn của túc vạn hạnh Như Lai phát đại thề nguyện rộng lớn như thế, cho nên đến tận ngày hôm nay trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài Địa Tạng vẫn còn trụ trong ngôi vị Bồ Tát. Đây là lý do chúng ta thấy vì sao bây giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn còn trụ trong ngôi vị Bồ Tát, chính là vì cái đại nguyện thể độ tất cả chúng sinh của ngài vậy. Mà tất cả chúng sinh nhé, trong đó có gì, có chính chúng ta đang ngồi đây, tôi cũng đã là một chúng sinh, các quý vị chúng ta ngồi dưới cũng là chúng sinh, rồi tất cả những ai có nhân duyên nghe thấy tôi giảng bài giảng này cũng vẫn đều đang là một chúng sinh. Và chúng ta thì đều là đối tượng hóa độ của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta đều đã từng được Bồ Tát Địa Tạng gì đưa chúng ta ra khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nay được ngồi đây hoặc được ngồi ở một nơi nào đó, nay mai được nghe thấy bài giảng của chúng tôi này, thì các quý vị đấy cũng phải đều biết rằng đã từng được Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn dắt cho mình ra khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nay chúng ta không cảm nhận cái thâm ân đó để mà y giáo phụng hành, thọ trì đọc tụng bộ kinh này, lại còn lảng tránh, lại còn sợ sệt Bồ Tát nữa, thì không biết rằng chúng ta là hạng người nào. Bây giờ có rất nhiều, có khá nhiều những vị sư, những vị tăng ni và những Phật tử hiểu lầm Bồ Tát Địa Tạng, hiểu lầm giáo điển của kinh Địa Tạng, và nói rằng Bồ Tát Địa Tạng chỉ dành để độ âm thôi, tức là chỉ dành mỗi khi có người chết thôi, hoặc có người ốm lâu muốn chết không được, muốn xấu chẳng xong đó mới lấy kinh Địa Tạng ra để đọc tụng, mới đối trước tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát để cúng dường, xong rồi phải chạy cho xa, sợ mình sẽ bị Bồ Tát bắt đi và mình sẽ chết sớm. Đây, nói lại với các quý vị, cách đây vài hôm lại có một Phật tử ở Mỹ viết tin nhắn gửi mail về cho tôi á, và cảm ơn rằng á, vừa qua con vô tình, Phật tử ở Mỹ này gửi mail về nói với tôi là vừa qua con vô tình lang thang ở trên mạng, nghe các bài giảng của các quý thầy ở miền Nam. Vì á, Phật tử nghĩ rằng ở miền Bắc không có gì, không có một đạo tràng nào tu tập như trong miền Nam, mà họ nghĩ rằng á, giống như vị này nói rằng vị này sang Mỹ từ 13 năm nay, hơn 13 năm nay rồi. Và trước đây vị này chưa bao giờ nghe thấy miền Bắc là có đạo tràng tu tập. Cho nên vị nghĩ rằng á, Phật giáo miền Bắc chỉ là các sư, họ nghĩ rằng các sư cộng sản. Gọi là các sư cộng sản, người miền Nam ngày xưa họ trốn sang Mỹ, ngày xưa cái thời Mỹ ngụy xong một thời gian họ trốn đi nước ngoài, họ tất cả các sư Việt miền Bắc Việt Nam họ đều nghĩ là sư cộng sản, tức là sư gì ạ? Sư bộ đội, sư công an, chứ không phải là sư gì, sư học Phật, sư tu đạo và sư gì, sư truyền đạo như là các sư ở trong Nam của họ. Ngày xưa Nam Bắc còn phân đôi, thì họ nghĩ rằng chỉ có sư trong miền Nam mới là sư tu hành chân chính, còn sư miền Bắc toàn là sư cộng sản, sư công an, và thậm chí họ cho là sư hổ mang, sư đi cúng, sư ông thầy, vân vân. Phật tử nói rằng con sám hối thầy, con nghĩ rằng á, con không nghĩ rằng á, ở miền Bắc Việt Nam lại có một đạo tràng á, trang nghiêm thanh tịnh và đông các Phật tử tham dự đến thế. Và con tò mò, con gì, con vào con nghe đúng cái bài giảng kinh Địa Tạng của thầy. Và khi nghe giảng hết một đĩa, con mới trực nhận ra rằng hóa ra bao nhiêu năm học Phật trước đây con cũng lầm lỗi như lời thầy giảng ở trong cái băng đĩa của thầy vậy. Nói rằng đại đa số các sư và các Phật tử học Phật đều hiểu lầm về bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hiểu lầm về cái công đức độ sinh hoằng hóa của Bồ Tát Địa Tạng, và đều nghĩ rằng Bồ Tát Địa Tạng chỉ có công năng gì độ âm, cho nên mỗi khi có người chết mới tụng kinh Địa Tạng, mới niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Và thậm chí Phật tử này cũng nói rằng mỗi khi đi qua cái ngôi chùa ở bên Mỹ này có thờ Ban Địa Tạng, chúng con đều vái và chạy thật nhanh, sợ các vong ở bên cạnh của gì ban thờ Bồ Tát Địa Tạng thì ám nhập vào chúng con, theo chúng con về nhà và sẽ gì gây khó dễ cho cuộc sống của chúng con. Nhưng nay được nghe thầy giảng, con mới ngộ ra rằng công đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát với chúng sinh nói chung và với gì với con nói riêng, bây giờ con mới cảm nhận thấy rằng con được ngồi đây làm người, được kiếp người được ngồi đây, đó là một hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời con. Vì sao? Vì đã từng được Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt con ra khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cho con gì kiếp người như ngày hôm nay. Vậy nay á, nếu mà không nghe, không lang thang nghe thầy giảng được, vô tình nghe thầy giảng được trên mạng á, thì quả thật là con thì con không biết là mình sẽ trở thành một đứa con bất hiếu với gì? Với sư phụ của mình, với người cha của mình, với người mẹ hiền của mình là Bồ Tát Địa Tạng đến mức độ nào? Và con hứa với thầy, con phát nguyện từ giờ trở đi, con sẽ nghe thầy giảng tất cả các bài giảng của kinh Địa Tạng. Con hứa với thầy là mỗi ngày ít nhất con phải đọc tụng được 2 thời sáng tối kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mỗi ngày con phải gì? Đối chức tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và đỉnh lễ cúng dường được ngài ít nhất là được 3 lễ. Cho nên chúng ta thấy một cái sự vi diệu khi mà chúng ta thực sự để tâm và học và hành kinh Bồ Tát, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vừa qua cũng có một Phật tử bên Mỹ viết thư gửi qua mail về cho tôi, nói rằng con đã học Phật cũng hơn chục năm nay, nhưng mà vừa qua con bị một cái nỗi oan ức rất lớn. Đó là sao? Con phát nguyện khi con cũng nghe thầy giảng đạo ở trên qua cái trang web của chùa, con cũng phát nguyện tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng. Và con nó phát nguyện là gì? Mỗi một tháng con phát nguyện ấn tống vài chục quyển kinh Địa Tạng nhon nhắp để gửi về để thầy ấn tống và thầy làm cái việc đó. Con vừa phát nguyện chưa kịp làm, vì con có công ăn việc làm bên này cũng khá ổn định, tháng lương cũng dư dật để sống, và con nghĩ rằng trích ra một chút để làm cái khoản đó. Nhưng khi con vừa phát nguyện chưa kịp làm á, thì có người sàm tấu với ban lãnh đạo công ty và nói rằng con không thật thà, cho nên nó đuổi con ra khỏi công ty, và bây giờ cuộc sống của con rất khó khăn. Con không thể nào thực hiện được cái lời hứa của mình, đó là mỗi một tháng bớt ra để cúng dường vài chục quyển kinh Địa Tạng gửi về để thầy ấn tống và thầy phát cho các Phật tử để con gieo duyên. Vừa phát nguyện xong như thế thì con lại gặp cảnh như thế này, bây giờ con rất là hoang mang. Và thực sự cuộc sống chúng ta không như Việt Nam đâu các quý vị, ở bên nước ngoài nếu không có việc làm thì phải gì? Sống về tiền trợ cấp của chính phủ. Nhưng mà họ gì? Chưa được xét cái diện trợ cấp của chính phủ thì cuộc sống tủi nhục vô cùng các quý vị. Việt Nam của chúng ta mà không có ra đồng một tí, cào cào cấu cấu tí về là gì? Cũng có gì bát gạo cho vào nồi thổi rồi. Hoặc là sang nhà hàng xóm mượn tí là gì? Cũng sống được qua vài ngày rồi. Alo cho người bạn, chúng ta thì cũng có thể sống được qua hàng tháng rồi. Đấy, chứ ở nước ngoài thì khó lắm. Không có công ăn việc làm, bị thất nghiệp á, thì chỉ có một cái phương án duy nhất, đó là nhận trợ cấp của chính phủ nước họ. Nhưng mà nếu chưa được xét duyệt trợ cấp chính phủ nước họ thì cuộc sống khổ cực vô cùng, khổ cực hơn người Việt Nam của chúng ta này không phải đơn giản đâu các quý vị. Chúng ta đừng có mơ mộng là sang nước ngoài nó sướng lắm. Không phải ai cũng sướng đâu, không phải ai cũng kiếm tiền như nước đâu các quý vị ạ. Chúng ta đừng có đứng núi này trông núi nọ. Không phải dễ là như chúng ta là mơ tưởng hay là như ở trong phim ảnh chúng ta nhìn thấy đâu. Cuộc sống ở đâu cũng có gì cái thuận lợi, và ở đâu cũng có cái gì khó khăn vất vả đang răng mắc và đoán chờ chúng ta trước mắt. Điều quan trọng chúng ta có phước báo để hưởng cái việc tốt đẹp đoán chờ trước mắt hay không, hay là chúng ta gì vô phước kém phước cho nên phải gánh chịu những cái sự khó khăn ngay trước mắt và sự khổ cực ngay trong cuộc sống này. Và Phật tử nói rằng bây giờ con phải làm sao? Con phải làm sao? Cái thứ nhất là gì? Trước mắt là con làm sao để cho có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Và thứ hai nữa là cái hành nguyện của con là muốn mỗi một tháng mà cúng dường vài chục quyển kinh Địa Tạng. Vì con thì từ khi đọc kinh Địa Tạng tới đây, con là thực sự là muốn làm cái điều đó. Nhưng chưa kịp làm thì nghiệp đã đổ. Hay là con gì? Con tu sai. Xin là thầy chỉ dạy cho con. Xin thưa các quý vị, không phải là tu sai. Người mà phát nguyện họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng mà nghiệp nó đến như thế, không phải là tu sai mà nghiệp nó đến. Mà đó chính là gì? Là chuyển hậu báo thành gì? Thành hiện báo đó các quý vị. Vì sao mà chuyển, tôi nói là chuyển hậu báo thì nhiệm báo. Đáng lẽ cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta gieo trồng á, đến đời này kiếp này, đến giai đoạn đó, đáng lẽ nếu mà chưa học Phật, chưa biết đến Bồ Tát Địa Tạng, chưa cọ trì đọc tỉnh, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đáng nhẽ chúng ta nhẹ thì có thể gì, bị một trận tai biến, hoặc là gì, một tai nạn giao thông, nằm thở oxy ở trên gì giường bệnh, không biết cái gì nữa. Sau khi chết đi, đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hậu báo của chúng ta đáng nhẽ nó phải, trình tự nó phải diễn ra như thế. Nhưng mà nó chuyển gì, cái hậu báo khổ đau cùng cực như thế thành cái hiện báo, vì công đức tụng kinh của chúng ta, chúng ta phát nguyện làm cái việc đại thiện đó, cho nên nó chuyển hậu báo ác độc khổ đau như vậy thành cái hiện báo nhẹ hơn, đó là gì? Mất công ăn việc làm, hoặc là gì, ốm đau bệnh tật, hoặc là bị mọi người gì coi khinh, bị người gì chửi rủa, tất cả đều là oan gia trái chủ của chúng ta vậy các quý vị. Hoặc là bị người nhà gì, người nhà ngăn cản sự tu tập của chúng ta, đều là oan gia trái chủ và thiên ma ba tuần gì khảo, nó tra khảo chúng ta, nó đòi nợ chúng ta vậy. Hoặc là gì, cũng có trường hợp mà chứ hôm qua chúng tôi nói là gì, do Phật Bồ Tát thì hiện để thử lòng chúng ta vậy. Đó. Cho nên là chúng ta học Phật phải hiểu rõ được cái điều đó, để vững bước đi trên con đường cầu đạo và tu đạo cho đến đích của chúng ta. Đừng có để cho thiên ma ngoại đạo nó lợi dụng và nó chen vào, nó bảo rằng ồ, tôi tưởng học Phật thế nào chứ, tôi tưởng là học tụng kinh Địa Tạng nó được công đức phúc báo lớn thế nào chứ, mà bây giờ tự nhiên tụng kinh Địa Tạng lại mất việc như thế thì đấy là sai đường rồi, thôi thôi đấy là ma rồi, ma phá rồi, bỏ đi đừng có theo nữa. Như vậy là chúng ta gì, thua 1-0, thua 10-0, thậm chí gì thua cả cuộc đời này và thua gì cho đến nhiều cuộc đời sau, không biết bao giờ cho gặp được Phật pháp và tiến thân tu đạo phát được đại nguyện như bây giờ nữa. Cho nên là tôi nhắn tin trở lại, tôi khuyên Phật tử đó rằng con hãy gì, hãy nhất tâm tin tưởng vào Phật Bồ Tát, tin tưởng vào bộ kinh này và tin tưởng vào lời giảng của chúng tôi. Cô hãy gì phát nguyện đọc kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, nhất tâm đọc tụng và phát nguyện xin Phật Bồ Tát chỉ đường dẫn lối, sắp xếp cho con có gì, cho con thành tựu được sở nguyện của mình. Chỉ cần như thế thôi. Và sau 100 ngày, tôi mong rằng tôi sẽ nhận được cái mail của cô gửi lại là gì? Là cảm ơn Thầy đã chỉ dạy, cảm ơn Phật Pháp nhiệm màu mà con đã có công ăn việc làm trở lại, con đã gì ổn định cuộc sống và con sẽ gì thực hiện lời hứa của con. Tôi nhắn tin trở lại, tôi bảo vị như vậy. Và các Phật tử chúng ta ngồi trong đạo tràng này, tôi cũng mong chúng ta qua đó cũng cái lời nhắn gửi của chúng tôi đó, cũng mong chúng ta có một cái tín tâm kiên cố như thế. Nếu không may gặp một cái trường hợp nào, nghịch duyên nào, nó phá chúng ta trên bước đường cầu đạo, hãy cố gắng mà gì, ráng vượt qua. Đừng có sụt lùi, đừng có để cho thiên ma và quỷ thần ma, các loại ác ma nó phá mất đạo tâm của chúng ta đi. Đó chính là cái ý nghĩa và mục đích bài giảng của ngày hôm nay chúng tôi gửi đến các quý vị. Hôm nay thôi chúng ta nghỉ tại đây.